Mặc cảm. Đêm, những ngọn gió lào thổi vù vù ngoài cây phượng già. Còn nó, với đôi mắt đen tròn, nhìn xa xăm ra khoảng trời tối mịt ngoài cửa sổ. Những hình ảnh lúc trưa đang từ từ chạy qua dòng suy nghĩ của nó. Đó là sự ám ảnh về một nỗi mặc cảm thì đúng hơn. Nếu như khi ấy nó mạnh dạn bước đến chào Nam như một người bạn cùng lớp thời phổ thông thì sao nhỉ? Chắc Nam lúc đó sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc mà thốt lên rằng: "Ôi, Bí Thư!" Nam nghe nói Bí Thư đã đậu hai trường đại học liền một lúc. Sao bây giờ lại làm ở quán cơm này vậy? Một câu hỏi như chứa một phần khinh bỉ lẫn mỉa mai. Bởi lẽ, ngày xưa, nó luôn là người đứng đầu lớp về thành tích học tập. Còn Nam, một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Cuộc đời có nhiều cái thật trớ trêu. Khi một con người luôn cố gắng chăm chỉ học hành và cũng đã từng đậu liền hai trường đại học như nó, thì chẳng thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc. Còn với Nam, một kẻ chẳng chịu học hành, thậm chí, ngày xưa, khi mỗi lần tới các kỳ thi là nó lại được xếp ngồi gần cho cậu ta kiếm điểm, thì lại nghiễm nhiên bước vào cổng trường đại học. Mỗi lần nghĩ về những chuyện như thế, thì nước mắt của nó lại cứ tự trào ra. Và lúc này đây cũng vậy. Có người bảo, thời gian như một liều thuốc an thần, sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn của mỗi con người. Nhưng riêng với nó thì ngược lại. Vì đã gần 2 năm trôi qua, kể từ sau cái ngày nó quyết định sẽ không trở thành một tân sinh viên mà phải chuyển sang một con đường khác, thì những nỗi bức rứt, những sự mặc cảm khi không dám gặp lại những người bạn thời đi học vẫn còn đeo bám như hình với bóng trong đầu nó. Đôi khi nó tự hỏi, tại sao gia đình mình phải sống trong những cảnh nghèo khổ túng thiếu mãi đến vậy? Tất cả chỉ tại ngày xưa, nó thương năm đứa em nheo nhóc, sẽ vì nó mà có thể bị thôi học. Thương người mẹ gầy guộc, sẽ vì nó mà phải tảo tần sớm hôm bên gánh rau dưa. Và thương người cha già, sẽ vì nó mà phải chở thêm một người khách nữa, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi đã bị ố vàng giữa trưa hè nắng cháy, để kiếm từng đồng xu lẻ, gửi cho nó trọ học. Nên nó mới không cam lòng bước chân ra đi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt, nó có cảm giác một cánh tay đang vòng qua người. Chị à, hết năm 11 này em sẽ xin nghỉ học, vô Nam kiếm việc làm, để sau này mấy đứa còn lại được học tới nơi tới chốn. Chứ nếu không, mai mốt lỡ em thi đậu lúc ấy, mấy đứa sẽ phải nghỉ học thì sao? Em nghĩ kỹ rồi chị à. Thà là nghỉ học bây giờ, còn hơn sau này giống chị, em sợ mình sẽ không chịu nổi đâu. Nằm nghe giọng thì thào, thỉnh thoảng là có một tiếng nấc của em gái, khiến trong lòng nó lại càng nhói đau nhiều hơn. Cố kìm nén, để cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng, rồi nó mới nói. Cái ngày chị quyết định thôi học, thì chị đã tự thề với chính mình rằng, sau này, nhất định những đứa em còn lại của mình phải được học đến nơi đến chốn. Thậm chí, còn phải học cả phần còn lại của mình nữa. Câu nói vừa kết thúc, thì cũng là lúc hai bên khóe mắt của nó tuôn trào không thôi. Im lặng vài giây, nó lại nói tiếp trong nghẹn ngào. Phải cố thôi em ạ. Chị không muốn sau này em sẽ giống chị. Cứ mỗi lần thấy những người bạn cũ là chị không dám ngước nhìn. Tủi thân lắm chứ. Khi ngày xưa, mình luôn dẫn đầu lớp, rồi đã từng đậu liền hai trường đại học. Vậy mà giờ lại... Ừ. Thì tất cả chỉ vì nhà mình quá nghèo. Song nhất quyết, chị phải cố làm sao để mấy đứa không bỏ học giống mình. Giọng nói đầy ắp niềm hy vọng của nó đã đưa cô em gái chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay. Chỉ còn mình nó với bóng đêm và những nỗi phiền muộn lo lắng chất chồng đương bao phủ lấy căn nhà nhỏ bé kia. Dòng chảy bất tận của thời gian như một mũi tên cứ mãi miết la về phía trước. Và nó vẫn hết ngày này đến ngày khác, tất bật từ 5 giờ sáng tới 10 giờ tối bên quán cơm. Thế rồi vào một buổi trưa, xin lỗi, con có phải là... Nó đặt đĩa thức ăn xuống, để ngước nhìn người khách nọ. Bất ngờ ông ta nắm lấy tay nó và nói lớn. À, đúng, con là bạn cùng lớp ngày xưa của thằng Nam rồi. Đôi mắt nó căng ra hết sức. Hình như bác là ba của Nam phải không ạ? Ừ, nhưng sao con lại làm ở đây? Nghĩ một lát ông ấy tiếp lời. Thế bác tưởng bây giờ con đang học đại học trong Đà Nẵng hay Huế rồi chứ? Nó bỗng cúi hẳn mặt xuống và đáp. Nhà con không có điều kiện, nên con buộc phải rẽ qua một con đường khác để sau này còn lo cho mấy đứa em. Đôi mắt đượm buồn của nó đã khiến ông khách kia bỏ dở chén cơm xuống bàn. Thoáng nhận ra sự ái ngại, nó liền chuyển giọng vui vẻ. À, Trường Nam nghỉ hè sớm quá bác há. Ngày hôm qua cháu thấy cậu ấy vào đây, nhưng lúc đấy khách khứa nhiều quá nên cháu không tiện hỏi chuyện được. Dường như khi nghe tôi nói vậy thì nỗi buồn càng lộ rõ trên khuôn mặt ông. Bỏ hẳn đôi đũa xuống, ông nói. Nó bị đuổi học rồi con ạ. Ở đời có nhiều chuyện thật quá trớ trêu. Ngày xưa nhờ con kèm cặp nên nó mới thi đỗ tốt nghiệp. Sau đó bác phải chạy vậy mãi mới xin cho nó học trong Sài Gòn. Thế mà chưa đầy 2 năm đã bị đuổi học. Còn con một lúc thi đỗ 2 trường, ấy thế mà lại không thể đi học. Vừa kể chuyện, ông vừa hướng ánh mắt cảm thông nhìn về phía nó. Ngồi im lặng nghe hết câu chuyện trong nỗi tức giận khôn tả. Bất giác, nó đứng dậy. Dạ, thôi con xin không muốn làm phiền bữa cơm của bác nữa. Con xin phép vô trong để tiếp tục công việc của mình. Nói xong, nó liền bỏ chạy. Thu gọn mình trong một góc khuất phía sau nhà bếp, nó ngồi khóc. Nó khóc trong sự tức tưởi. Bởi đối với nó, cuộc sống này là không có lấy công bằng một chút nào. Tại sao một người ham học như nó thì lại không thể đi học? Còn với những kẻ có điều kiện để học thì lại ăn chơi lêu lỏng. Hai con mắt nó đỏ hoe và những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn chảy. Lúc này đây, nó cảm thấy căm ghét những con người giống như Nam. Những kẻ chỉ biết bỏ phí tuổi trẻ của mình vào những cuộc nhậu nhẹt, đua xe, ăn chơi vô bổ. Sống không có một chút trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu vậy, thì tại sao nó lại sống trong nỗi tự ti, mặc cảm trong khi nó vẫn đang sống? Một cuộc sống thật sự có ý nghĩa, khi biết chăm lo tới gia đình, biết thương cha, thương mẹ, và biết nghĩ đến năm đứa em thơ dại. Trên đời này không có nghề nào là thấp hèn. Vì cuộc sống giống như một bức tranh muôn màu. Ở đó, mỗi một con người sẽ tự tô vẽ cho bức tranh định mệnh của chính mình các gam màu khác nhau. Chính vì thế mà trong mỗi chúng ta còn phải biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại để có thể tìm ra một lối đi thích hợp ở tương lai. Bây giờ nó đang sống trong sự mặc cảm, khi phải sống trong nỗi khó khăn vất vả, khi mình không thể đi hết con đường học vấn như hằng mơ ước. Nhưng trong cuộc sống, nếu muốn biết tương lai của chính mình như thế nào thì điều đơn giản nhất là hãy xem lại những cố gắng nỗ lực của mình ở hiện tại. Thế đấy, mặc dù hiện giờ nó đang thua kém về mọi mặt với những người bạn cùng lớp thời phổ thông, tuy nhiên ai có thể tiên đoán được số mệnh của mình nếu không ra sức cố gắng ở ngay lúc này. Này, mau ra dọn bàn cho khách kìa. Sực bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi phía sau mình, nó vội lau đi những giọt nước mắt. Và ngoài kia, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.